Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 24 tháng 7, trước hết chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Brazil. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày phép lạ thứ 69 được công nhận tại Lộ Đức. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, nền tảng sứ mạng và trách nhiệm của giáo dân trong giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Brazil.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ ba hôm qua 23 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco được một ngày nghỉ ngơi sau chuyến bay dài 12 tiếng đồng hồ vượt qua 5 múi giờ và những hoạt động đầu tiên trong buổi tiếp đón tại phi trường thành phố Rio, rồi trên đường về nhà thờ chính tòa địa phương, cũng như cuộc chào đón chính thức của chính phủ Brazil và ngoại giao đoàn dành cho ngài ở dinh Guanabara của chính quyền bang Rio. Kính mời quý vị nhìn lại một số chi tiết của những biến cố trên đây. Chiếc Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và hơn 70 ký giả quốc tế đã đáp xuống phi trường thành phố Rio lúc 3 giờ 43 phút chiều ngày 22 tháng 7 giờ địa phương, tức là sớm hơn dự định 15 phút. Nhưng 18 phút sau đó, ngài mới xuất hiện dưới tiếng reo hò của mọi người. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được bà Tổng thống Dilma Rousseff nồng nhiệt tiếp đón trước khi được hai em bé trao tặng hoa. Trong khi đó, ca đoàn 120 em học sinh hát mừng vị chủ chăn của giáo hội. Đức Thánh Cha đã dành 15 phút để chào thăm các quan chức chính quyền Brazil và một số hồng y giám mục trước khi lên chiếc xe nhỏ hiệu Fiat Idea của Italia nhưng chế tạo tại Brazil để tiến về trung tâm thành phố. Xe chở Đức Thánh Cha được các xe an ninh hộ tống và các trực thăng bay bên trên canh chừng. Khi đoàn xe của Đức Thánh Cha càng tiến gần trung tâm thành phố, số người đứng hai bên đường càng đông đảo. Nhiều người tiến sát lại xe chở ngài, nhất là khi đoàn xe bị kẹt vì lưu thông. Các nhân viên an ninh lo sợ và hết sức bảo vệ ngài trước sự chen lấn của dân chúng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha vẫn bình thản chào thăm mọi người bao nhiêu có thể. Khi đến nhà thờ chính tòa Rio, Đức Thánh Cha đã đổi sang xe bọc kính để có thể chào thăm dân chúng dễ dàng hơn. Vì trễ giờ và kẹt đường, trong khi chính quyền đang chờ đợi Đức Thánh Cha tại dinh Guanabara, nên người ta phải dùng trực thăng quân sự chở ngài và đoàn tùy tùng tới dinh này, nơi diễn ra nghi lễ tiếp đón chính thức với quốc thiều Vatican và Brazil, và hàng trăm quan khách chính quyền và ngoại giao đoàn.
Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, bà Tổng thống Rousseff của Brazil nói rằng, sự hiện diện của ngài tại Brazil mang lại cho chúng ta cơ hội chia sẻ một cuộc đối thoại về những đề tài mà chúng ta cùng chia sẻ như các quyền con người và nạn nghèo đói. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đang có ở đây một vị lãnh đạo tôn giáo nhạy cảm đối với công bằng xã hội, và chúng ta chiến đấu chống lại một kẻ thù chung, đó là sự chênh lệch trong mọi hình thức. Về phần Đức Thánh Cha, trong lời đáp từ, ngài đặc biệt đề cao tầm quan trọng của giới trẻ, như con người trong đôi mắt cần được chăm sóc để có thể nhìn thấy và tiến bước. Ngài nói:
Que Deus, na sua amorosa providência, che primera viaggio internazionale del mio pontificato mi consentisse voltar a amata America Latina, precisamente o Brasil, nazione che si gloria dei suoi solidi lazos con la sede apostolica e dos profondi sentimenti di fede e amizade che sempre uniram de modo singular al sucessore di Pedro.
Trong sự quan phòng yêu thương, Thiên Chúa đã muốn cuộc công du quốc tế đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của tôi cho tôi cơ hội được trở về Mỹ Châu Latin yêu quý, cụ thể là tại Brazil, quốc gia vốn tự hào về những quan hệ lâu dài với Tông Tòa và những tâm tình đức tin sâu xa và thân hữu vẫn luôn nối kết quốc gia này một cách đặc biệt với người kế vị Thánh Phêrô. Tôi cảm tạ vì lòng từ ái này của Thiên Chúa. Tôi được biết rằng, để đến với dân tộc Brazil, cần đi vào cánh cửa tâm hồn bao la của họ. Vì thế lúc này đây, tôi mạn phép nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa ấy. Tôi xin phép được vào và lưu lại một tuần lễ với anh chị em. Tôi không có vàng bạc, nhưng tôi mang theo điều quý giá nhất được ban cho tôi, đó là Chúa Giêsu Kitô. Tôi đến nhân danh Ngài để nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu thương huynh đệ đang nung nấu trong mỗi tâm hồn, và tôi mong ước gửi đến tất cả và từng người lời chào của tôi, bình an của Chúa Kitô ở cùng anh chị em. Tôi kính chào bà Tổng thống và các vị quan chức trong chính quyền của bà. Tôi cảm ơn bà vì sự tiếp đón quảng đại và những lời qua đó bà muốn biểu lộ niềm vui của dân Brazil vì sự hiện diện của tôi tại quốc gia này. Tôi cũng chào ông thống đốc tiểu bang này đã đón tiếp tôi tại dinh chính phủ, và chào ông thị trưởng thành Rio de Janeiro cũng như quý vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Brazil. Các vị khác trong chính quyền và tất cả những người đã tận tụy làm cho cuộc viếng thăm của tôi trở thành thực tại. Tôi muốn gửi đến anh em giám mục của tôi lời chào thân ái, những vị đang mang trọng trách hướng dẫn đoàn trên Chúa tại đất nước bao la này, và các giáo phận quý mến của các vị nữa. Qua cuộc viếng thăm này, tôi muốn tiếp tục sứ mạng mục tử của giám mục Roma là củng cố các anh em trong niềm tin nơi Chúa Kitô, khích lệ họ trong việc làm chứng về những lý do hy vọng nảy sinh từ Chúa Kitô và khuyến khích họ cống hiến cho tất cả mọi người sự phong phú vô tận của tình yêu Chúa Kitô. Tiếp tục bài diễn văn đầu tiên, Đức Thánh Cha nói:
Il motivo principale della mia presenza in Brasile, come è sabido, trascende le sue frontiere. Vim per la giornata mondiale della gioventù. Vim per incontrare i giovani che vengono da tutto il mondo, attratti dai braccia aperti del Cristo Redentore. E loro vogliono agazzagliarsi nel suo braccio per giunto al suo cuore. Ouvir de novo o seu potente e claro chamado, ide e fazei discípulos entre todas as nações.
Như đã biết, lý do chính sự hiện diện của tôi tại Brazil vượt lên trên mọi biên cương. Thực vậy, tôi đến đây nhân ngày quốc tế giới trẻ. Tôi đến để gặp những người trẻ đến từ mọi nơi trên thế giới, được thu hút vì vòng tay rộng mở của Chúa Kitô cứu thế. Họ muốn tìm được nơi nương náu trong vòng tay của Chúa, gần con tim của Chúa, nghe lại tiếng gọi mạnh mẽ và rõ ràng của Chúa. Các con hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Những người trẻ ấy đến từ các đại lục, nói những ngôn ngữ khác nhau, họ mang những văn hóa khác nhau, nhưng họ tìm được nơi Chúa Kitô những câu trả lời cho những khát vọng cao thượng và chung cho mọi người, và có thể thỏa mãn niềm khao khát chân lý trong sáng và tình thương chân thực liên kết họ với nhau vượt ra ngoài mọi sự khác biệt. Chúa Kitô cống hiến cho họ không gian, Ngài biết rằng không thể có năng lực mạnh mẽ hơn năng lực bộc phát từ con tim người trẻ khi họ cảm nghiệm được sự chinh phục của tình bạn với Ngài. Chúa Kitô tín nhiệm người trẻ và ủy thác cho họ tương lai sứ mạng của Ngài. Các con hãy ra đi, làm cho mọi dân tộc thành môn đệ. Các con hãy ra đi ngoài những biên cương của những gì có thể đối với con người và kiến tạo một thế giới của những người anh em. Nhưng cả những người trẻ cũng tín thác nơi Chúa Kitô. Họ không sợ liều mạng với Chúa vì họ biết là sẽ không bị thất vọng. Khi bắt đầu cuộc viếng thăm của tôi tại Brazil, tôi biết rõ rằng khi ngỏ lời với người trẻ, tôi cũng nói với gia đình của họ, với cộng đoàn giáo hội và quốc gia nguyên quán của họ, với những xã hội trong đó họ hội nhập, những người nam nữ mà phần lớn tương lai của các thế hệ trẻ này tùy thuộc. Quý vị thường nghe các bậc cha mẹ nói, con cái là con ngươi trong mắt chúng ta. Thật là một câu nói khôn ngoan của Brazil khi áp dụng cho người trẻ hình ảnh con ngươi trong mắt là cửa sổ qua đó ánh sáng đi vào chúng ta, mang lại cho chúng ta phép lạ của nhãn giới. Và chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta không săn sóc con mắt của chúng ta? Làm sao chúng ta có thể tiến bước? Mong ước của tôi là trong tuần lễ này, mỗi người chúng ta để cho câu hỏi thách thức này chất vấn. Giới trẻ là cửa sổ qua đó tương lai đi vào thế giới, và vì thế giới trẻ đề ra cho chúng ta những thách đố mới. Thế hệ chúng ta có tỏ ra xứng với lời hứa nơi mỗi người trẻ khi biết mang lại cho họ không gian, bảo vệ những điều kiện vật chất và tinh thần để họ phát triển, mang lại cho họ những nền tảng vững chắc để có thể xây dựng cuộc sống, bảo đảm cho họ an ninh và nền giáo dục để họ trở thành điều họ có thể, thông truyền cho họ những giá trị bền vững đáng tranh đấu để sống, bảo đảm cho họ một chân trời siêu việt cho khát vọng hạnh phúc chân chính của họ và óc sáng tạo của họ trong sự thiện, phó thác cho họ gia sản một thế giới tương ứng với mẫu mực cuộc sống con người, thức tỉnh nơi họ tiềm năng tốt đẹp nhất để trở thành người nắm vai chính về tương lai của họ và đồng trách nhiệm về vận mệnh của tất cả mọi người. Để kết luận, tôi xin tất cả mọi người đặc biệt quan tâm và nếu có thể, tỏ ra thiện cảm cần thiết để thiết lập một cuộc đối thoại giữa những người bạn. Lúc này đây, vòng tay của tôi mở rộng để ôm lấy toàn thể quốc dân Brazil trong sự phong phú của mình về mặt nhân sự, văn hóa và tôn giáo. Từ miền Amazonia đến miền Pampa, từ những vùng khô cằn cho tới Pantanal, từ những làng nhỏ cho đến những thành thị lớn, ước gì không ai cảm thấy bị loại trừ khỏi lòng quý mến của tôi. Thứ Tư, 24 tháng 7 này, nếu Chúa muốn, tôi muốn nhắc nhớ đến tất cả anh chị em với Đức Mẹ Aparecida, khẩn cầu sự bảo vệ từ mẫu của người trên các gia cư và gia đình của anh chị em. Ngay từ bây giờ, tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã tiếp đón tôi.
Sau diễn văn chào mừng của bà Tổng thống Rousseff và diễn từ của Đức Thánh Cha, bà giới thiệu thành phần của hai phái đoàn, Đức Thánh Cha và bà Tổng thống đã hội kiến riêng trong 20 phút trước khi gặp gỡ gia đình bà trao đổi quà tặng, rồi ngày gặp ông thống đốc bang Rio và thị trưởng thành phố cùng tên. Bà Dilma Rousseff, năm nay 66 tuổi, là Tổng thống thứ 36 của Brazil, con của một người Bulgari di dân và nguyên là một giáo sư. Sau khi tốt nghiệp kinh tế tại Đại học Liên bang Minas Gerais, bà bắt đầu tham gia đấu tranh chính trị chống lại chế độ độc tài quân phiệt ở Brazil. Bà từng bị bắt và cầm tù 3 năm. Mãn tù, bà cộng tác vào việc thành lập Đảng Dân Chủ Lao Động. Dưới thời Tổng thống Lula, bà làm Bộ trưởng Quặng mỏ, Năng lượng và Giao thông. Cách đây 3 năm, bà Rousseff được bầu làm nữ tổng thống đầu tiên của Brazil. Giá từ dinh Guanabara, sau các cuộc hội kiến với các nhân vật chính quyền, Đức Thánh Cha về trung tâm Sumaré của Tổng giáo phận Rio de Janeiro, cách đó hơn 7 cây số, để dùng bữa và nghỉ đêm. Trung tâm này là nhà của Đức Tổng giám mục Rio de Janeiro, tọa lạc trong một khu vực xanh tươi cao 400 mét. Tại đây cũng có một trung tâm học vấn rộng lớn dành cho các cuộc gặp gỡ văn hóa, các khóa huấn luyện và các cuộc tĩnh tâm. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi thêm một số sinh hoạt và tin tức bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil.
Trên chuyến bay dài hơn 12 tiếng, Đức Thánh Cha Francisco không trả lời phỏng vấn hoặc mở cuộc họp báo như các vị tiền nhiệm, nhưng Ngài đích thân chào từng ký giả tháp tùng. Mở đầu, cha Lombardi, dòng tên, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã giới thiệu với báo chí với Đức Thánh Cha và cho biết nhóm này đại diện cho các ngành truyền thông khác nhau, từ các ký giả cho tới các chuyên gia thu hình, báo chí, phát thanh, truyền hình, Internet. Cha Lombardi cho biết trong số giới truyền thông, đông nhất là người Ý, rồi Brazil, 10 người Mỹ, 9 người Pháp, 6 người Tây Ban Nha, rồi có những người Anh, Mexico, Đức, cả Nhật Bản, Argentina, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga. Cha Lombardi giới thiệu một nữ đại diện với báo chí là bà Valentina Alatraki, người Mexico, một người kỳ cựu trong các ký giả tháp tùng Đức Giáo Hoàng trên các chuyến đi. Bà làm việc cho một đài truyền hình Mexico và đã tháp tùng Đức Thánh Cha Gioan Paulo II trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Mexico hồi đầu năm 1979. Bà Valentina đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và tặng Ngài tượng Đức Mẹ Guadalupe, không những vì Mẹ là bổn mạng của Mexico, nhưng còn là bổn mạng của toàn Mỹ Châu, vị mà Đức Gioan Paulo II đã tôn làm nữ hoàng của toàn Mỹ Châu. Con tặng cho Đức Thánh Cha với tất cả lòng quý mến của tất cả chúng con, với hy vọng Đức Mẹ phù hộ Đức Thánh Cha trong chuyến đi này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài cho biết là Ngài không trả lời phỏng vấn, vì tôi không biết, vì tôi không thể, và vì tôi hơi vất vả khi trả lời phỏng vấn. Đức Thánh Cha cũng nói đến người trẻ như đối tượng cuộc viếng thăm của Ngài và bày tỏ mối quan tâm về tình trạng nhiều người trẻ thất nghiệp trên thế giới trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Quả thực là cuộc khủng hoảng trên thế giới không làm những điều tốt cho người trẻ. Tuần qua tôi đã đọc về tỷ lệ những người trẻ không có việc làm. Các bạn thử nghĩ xem chúng ta có nguy cơ có một thế hệ không có công ăn việc làm, và phẩm giá con người lệ thuộc điều này, đó là có thể tự mưu sinh. Người trẻ hiện nay đang bị khủng hoảng và chúng ta quen thuộc với nền văn hóa gạt bỏ. Quá nhiều khi người ta gạt bỏ người già, và giờ đây với bao nhiêu người trẻ không có việc làm, họ cũng bị nền văn hóa gạt bỏ. Chúng ta phải chấm dứt thói quen gạt bỏ này. Thay vào đó, cần phải cổ võ nền văn hóa bao gồm nền văn hóa gặp gỡ, nỗ lực để đưa mọi người trẻ vào trong xã hội. Đây cũng là một ý nghĩa mà tôi muốn mang lại cho cuộc viếng thăm này nơi người trẻ. Trước đó, bà Valentina đã nói với Đức Thánh Cha rằng không phải ký giả nào cũng là thánh, và Đức Thánh Cha đến giữa họ giống như đi vào một hang sư tử. Ngài cũng nói đùa về vấn đề này. Tôi cũng giống như một ngôn sứ Daniel, hơi buồn vì thấy rằng các sư tử ở đây không dữ tợn lắm. Tôi thành thực cảm ơn anh chị em và xin anh chị em giúp tôi cộng tác trong cuộc viếng thăm này vì thiện ích của xã hội và của người trẻ, thiện ích của người già, cả hai với nhau. Chúng ta đừng quên điều đó. Trong cuộc gặp gỡ các ký giả tại trung tâm báo chí ở Rio, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết chuyến bay của Đức Thánh Cha từ Roma tới Rio rất tốt đẹp. Tất cả các hành khách đều có thể gặp Đức Giáo Hoàng và xin Ngài chúc lành cho bản thân và gia đình họ. Và Đức Giáo Hoàng cũng trải qua 15 phút trong phòng lái của các phi công. Tự trung, trong chuyến bay, Đức Giáo Hoàng tỏ ra có một nghị lực ngoại thường, có thể nói là Ngài chẳng nghỉ ngơi gì.
Vụ đoàn xe chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng bị kẹt đường mất 12 phút mới đi được 500 mét và tính chung thì mất 44 phút để qua quãng đường 20 cây số. Và nhiều đám đông nhào tới quanh chiếc xe nhỏ để chào Ngài chiều ngày 22 tháng 7 vừa qua đã gây tranh luận trong dư luận Brazil về vấn đề giữ an ninh cho Đức Giáo Hoàng. Ông Gilberto Carvalho, chánh văn phòng phủ tổng thống Brazil, nói với giới báo chí địa phương rằng có một sai lầm khi chọn lộ trình cho đoàn xe của Đức Thánh Cha, tuy rằng người ta chưa rõ ai là người trách nhiệm về sai lầm này, nhưng giờ sao người ta cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì không có điều gì xảy ra. Sau khi Đức Thánh Cha rời dinh Guanabara, nơi diễn ra cuộc tiếp đón chính thức, đã có cuộc biểu tình của khoảng 1.500 người chống chính quyền bang và thành phố Rio về phí tổn cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, mặc dù trước đó Giáo hội Công giáo Brazil đã xác quyết là phí tổn của cuộc viếng thăm này là do Giáo hội trang trải. Đoàn biểu tình định tiến về dinh chính phủ nhưng bị cảnh sát chặn lại, kể cả bằng lựu đạn cay. Có một nhân viên an ninh bị thương vì bị trúng một bom xăng do đám đông ném vào. 6 người biểu tình bạo động đã bị bắt giữ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco rất hài lòng vì sự tiếp đón nồng nhiệt dành cho ngài khi đến Rio. Truyền hình cho thấy đoàn xe chở Đức Thánh Cha đi lầm vào con đường bị đóng lại, nhưng từ phía Đức Giáo Hoàng không có lo lắng gì về vấn đề an ninh. Đức ông bí thư của Đức Giáo Hoàng, Alfred Suarez người Manta thì rất lo lắng, nhưng Đức Giáo Hoàng thì không. Cha Lombardi cũng tiết lộ rằng chính phủ Brazil đã quyết định dùng trực thăng quân sự để chở Đức Thánh Cha và các vị tháp tùng tới dinh thự Guanabara để tránh cho đoàn xe phải đi qua khu vực có đoàn người biểu tình gần dinh này. Về tin các nhân viên an ninh đã tìm thấy một quả bom nội hóa trong nhà vệ sinh gần đền thánh Aparecida, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vào sáng thứ Tư hôm nay, 24 tháng 7, cũng không phải là lý do để lo lắng. Cha Lombardi nói đó chỉ là một chút chất nổ đặt tại đó, nhưng không có chủ ý cho nổ. Theo cảnh sát, sự hiện diện của gói chất nổ này có lẽ không có liên hệ gì tới cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức ông Matthew Guayros, Tổng Giám đốc Truyền thông của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho biết số ký giả đăng ký nơi ban tổ chức biến cố này lên tới 6.100 người, phần lớn là người Brazil và Mỹ Châu Latin. Về tranh luận liên quan đến phí tổn tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức ông nói rất tiếc là có những ký giả tạo nên cuộc tranh luận và bút chiến như thế. Ví dụ, một ký giả tính toán rằng có 12.000 người giữ an ninh trật tự cho Đức Giáo Hoàng và các tham dự viên. Lương của các nhân viên đó mỗi ngày là bao nhiêu, rồi họ nhân với 12.000 và bảo đó là phí tổn chính phủ phải trả. Trong thực tế, Giáo hội Công giáo tại Brazil không nhận được một đồng nào từ phía chính phủ để tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ này.
Cũng nên nói thêm rằng lúc 7 giờ rưỡi tối ngày 23 tháng 7, tức là 5 giờ rưỡi sáng thứ Tư 24 tháng 7, tính theo giờ Việt Nam, thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 sẽ được cử hành tại bãi biển Copacabana do Đức Cha Orani Ojao Tempesta, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro sở tại chủ tế, cùng với Đức Hồng Y Stanislao Ryuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Các vị thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha nhưng không có sự hiện diện của Ngài. Ngoài ra có các giám mục và lấy mục tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ cũng đồng tế. Tiếp đến, trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 7 này, mỗi buổi sáng các bạn trẻ quốc tế sẽ tham dự các giờ học giáo lý, các sinh hoạt và thánh lễ tại hơn 300 địa điểm ở Rio và các giáo phận phụ cận. 250 giám mục giáo lý viên đảm trách công tác này theo 3 đề tài được chọn cho 3 ngày, lần lượt là niềm khao khát hy vọng, niềm khao khát Thiên Chúa, là môn đệ của Chúa Kitô. Sau cùng là các con hãy trở thành thừa sai, hãy ra đi. Tổng cộng có 133 địa điểm dành cho tiếng Bồ Đào Nha, 50 cho Tây Ban Nha, 25 cho tiếng Anh, 15 cho tiếng Ý và Pháp, 8 nơi cho tiếng Đức, 5 nơi cho tiếng Ba Lan. Tổng cộng có 20 thứ tiếng được sử dụng cho các buổi học giáo lý và sinh hoạt, trong đó có cả tiếng Ả Rập, Croat, Đan Mạch, Việt Nam, v.v.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Brazil. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày phép lạ thứ 69 được công nhận tại Lộ Đức.
Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua, hãng thông tấn Pháp AFP Phi đã truyền đi bản tin cho biết Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức mới nhìn nhận phép lạ thứ 69 liên quan đến một phụ nữ người Ý đã được khỏi bệnh cao máu đột ngột vì ung thư trầm trọng trong một kỳ hành hương Lộ Đức hồi năm 1989. Thật ra thì tự sắc phán quyết cuộc khỏi bệnh của phụ nữ này đã được Đức cha Giovanni Giudici, giám mục Pavia, ký hồi tháng 6 năm 2013 và chuyển đến cho Đức giám mục Lộ Đức. Nhưng vì lúc bấy giờ Đền Thánh Lộ Đức đang bị ngập lụt nên thẩm quyền công giáo mới cho công bố tin này trên mạng Internet của Đền Thánh ngày 19 tháng 7 vừa qua. Cho đến nay, người ta đã ghi nhận được 7.000 vụ khỏi bệnh lạ lùng tại Đền Thánh Lộ Đức từ năm 1858, khi Đức Mẹ hiện ra với cô bé chăn chiên Bernadette Subiru trong hang đá Massabiel. Trong số này, chỉ có 69 vụ là được Giáo hội Công giáo nhìn nhận là không thể giải thích được về phương diện y khoa. Một trong những căn bản để được xem là phép lạ chính là đời sống đức tin của người được phép lạ nữa. Phụ nữ được nhận phép lạ thứ 69 này là bà Danila Castelli, sinh ngày 16 tháng Giêng năm 1946, một người vợ và mẹ gia đình bình thường như bao nhiêu người khác. Bà có chồng là một bác sĩ sản khoa và họ có 4 người con, sinh sống tại tỉnh Pavia, Bắc Ý. Năm 1980, khi mới 34 tuổi, bà Danila bị bệnh nặng áp huyết lên cao bất chợt một cách đột ngột, có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Chồng bà là một bác sĩ đã tìm mọi cách để rõ nguyên do bệnh tình của vợ, nhưng mãi cho đến hơn một năm sau, với những phương tiện thăm dò bệnh tật mới mẻ nhất, người ta mới khám phá ra những bướu ung thư sản xuất chất hormone gọi là catecholamine trong hệ thống đường tiểu, ngăn cản các động mạch khiến cho áp huyết vọt lên cao. Từ khi ấy, bà phải chịu đến 8 cuộc giải phẫu nhằm cắt bỏ các bướu ung thư đó, nhưng tất cả đều không giải quyết được toàn bộ vấn đề. Cứ cắt chỗ này, ít lâu sau, bướu lại xuất hiện chỗ khác và bệnh tình lại đâu vào đó. Bà có thể lên áp huyết máu thật cao đến mức độ nguy hiểm 28/15 nhiều lần trong một ngày. Sức khỏe của bà Danila ngày càng mỏi mòn vì các cuộc giải phẫu, bà còn phải uống biết bao nhiêu thứ thuốc khác để giảm đau. Chồng của bà tuy là một bác sĩ nhưng đành bó tay bất lực trước bệnh tình trầm trọng của người vợ đầu ấp tay gối, không biết làm sao hơn. Vốn là một phụ nữ rất ngoan đạo, bà Danila luôn nương tựa vào lòng tin công giáo để tiến bước. Ngay từ lần đầu tiên khi bác sĩ khám phá ra căn bệnh ung thư, bà đã trọn lòng gửi gắm sự sống vào tay Đức Mẹ. Nhiều lần bà đã đi hành hương Lộ Đức. Lần nào bà cũng mời chồng cùng đi, nhưng vốn là một nhà khoa học, ông luôn từ chối. Năm 1989, sau những cuộc giải phẫu vô hiệu, các bác sĩ báo tin buồn là họ bất lực, không còn cách nào chữa bệnh cho bà được nữa. Nói cách khác, bà không còn hy vọng sống còn nữa và chỉ còn có thể uống thuốc giảm đau chờ chết mà thôi. Bà Danila muốn đi Lộ Đức lần cuối và lần này chồng bà quyết định cùng đi với vợ. Chính ông đích thân lái xe đưa bà đi Lộ Đức. Lúc ấy là tháng 5 năm 1989. Sau 8 năm chiến đấu, căn bệnh ung thư dường như đã làm cho sức khỏe bà Danila kiệt quệ. Bà khấn nguyện xin mẹ Maria ban ơn đủ sức đi trọn con đường còn lại. Bà đã đuối sức quá rồi. Thế mà trên suốt đường đi, hai vợ chồng chỉ nói đến chuyện tương lai. Sau khi dự mọi nghi lễ ở đền thánh, bà bước xuống hồ tắm nước suối Lộ Đức. Điều gì đã xảy ra lúc ấy có lẽ không ai biết rõ được. Người ta chỉ biết một điều là khi bà Danila bước ra khỏi hồ tắm, bà đã là một con người khác. Chồng bà nhận ra ngay điều ấy và hỏi bà, xong hết chưa? Bà rạng rỡ trả lời, ra khỏi địa ngục xong rồi. Việc đầu tiên bà Danila làm khi được khỏi bệnh là thông báo văn phòng y khoa Lộ Đức. Tình trạng sức khỏe của bà đã được theo dõi suốt 26 năm qua, không hề bị tái phát. Và cách đây vài ngày, vụ khỏi bệnh của bà đã được Hội đồng Y khoa Lộ Đức tuyên bố là không thể giải thích được, nghĩa là đây là một phép lạ. Ngày nay, bà Danila đã 66 tuổi, hoạt động như là nhân viên y tá thiện nguyện giúp người hành hương lộ đức. Khi định nghĩa về bệnh tình đã qua của mình, bà nói, căn bệnh của tôi là một chuyện tình đẹp với Thiên Chúa. Trong 8 năm tình ái ấy, tôi đã được sống những lúc kề cận thân mật tột độ với Thiên Chúa. Người ta chỉ có thể cảm nhận được điều này trong cơn đau đớn thực sự mà thôi. Chính vì thế, cho nên tôi không bao giờ đánh mất niềm vui sống trong tim cả. Điều thật kỳ cục là khi biết mình được khỏi bệnh, lẽ dĩ nhiên là tôi vui lắm. Nhưng cũng đồng thời ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu óc tôi ngay khi ấy là mình có còn biết yêu thương kết hiệp với Thiên Chúa sâu đậm như thế nữa không, một khi bước xuống khỏi thập giá.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Nền tảng sứ mạng và trách nhiệm của giáo dân trong giáo hội.
Hiện nay, Bộ Phong Thánh đang cứu xét hồ sơ xin phong chân phước cho ông Marcello Candia, nhà kỹ nghệ ở Milano, Bắc Italia, đã bán hãng hóa học và toàn thể sản nghiệp của mình vào năm 1964 để tới miền Amazoni bên Brazil giúp đỡ người nghèo tại đây. Trong 18 năm hoạt động cho đến khi qua đời vào năm 1983, ông đã xây cất được 14 công trình bác ái, nhà thương, trại cùi, trường huấn nghệ. Các cơ sở này hiện nay vẫn tiếp tục hoạt động. Khi tới miền Amazoni, ông Marcello Candia cứ nghĩ rằng món quà lớn nhất mà ông mang lại cho người nghèo tại đây là tiền bạc và khả năng quản lý kinh doanh kiến thiết của ông. Nhưng rồi với thời gian, ông thấy rằng quả thực các công trình bác ái là cần thiết, nhưng nói cho cùng, chỉ có Thiên Chúa là đáng kể, chỉ có tình yêu xuất phát từ Chúa và làm cho con người trở thành anh chị em với nhau, đó mới là điều quan trọng. Nếu thiếu tình yêu đó thì những cơ sở y tế hoàn hảo nhất cũng chỉ chữa lành được thân xác mà vẫn để cho tâm hồn con người trống rỗng và không đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của họ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Marcello Candia nói, điều tôi thấy là quan trọng nhất trong các công trình bác ái của tôi và của các cộng sự viên chính là quan hệ tình người giữa chúng tôi với các bệnh nhân và những người nghèo khổ. Những nhà thương, các dụng cụ và các hoạt động y khoa chúng tôi thực hiện không quan trọng cho bằng làm sao để mọi người thấy chúng tôi hoạt động vì tình huynh đệ và liên đới. Nếu không có tinh thần đó thì kỹ thuật, các phương tiện kinh tế và mọi thứ khác có giá trị gì? Vì thế tôi vẫn thường nói rằng cần phải có tinh thần tôn giáo để phục vụ người nghèo một cách tốt đẹp, nghĩa là cần phải có một động lực đức tin. Tôi cũng khám phá thấy rằng khi phục vụ người nghèo, làm bạn với họ, tôi đã tìm được kho tàng của tôi như Phúc Âm đã nói, nghĩa là tôi đã nhận được gấp trăm lần.
Kính thưa quý vị thính giả, ông Marcello Candia quả là một mẫu gương về sự tham gia và dấn thân của giáo dân vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Sứ mạng thông truyền tin mừng tình thương của Chúa cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Ông đã xác tín về sự hiệp thông huynh đệ giữa mọi người với nhau và nhất là giữa các thành phần trong giáo hội. Mỗi người, tùy theo ơn gọi và đặc sủng riêng, cần phải góp phần làm tăng trưởng cộng đồng hiệp thông ấy. Trong bài lần trước, chúng tôi đã trình bày một cái nhìn tổng quát về sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo hội. Hôm nay, chúng tôi xin bàn tới những chân lý thần học làm nền tảng cho sự tham gia đó. Trong chương 2 của tông huấn Christi Fideles Laici về sứ mạng của giáo dân trong giáo hội và trong thế giới, để nói lên liên hệ mật thiết giữa các Kitô hữu với Chúa Kitô và cộng đồng giáo hội, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dùng hình ảnh trong lời Chúa Giêsu: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Các con hãy ở trong Thầy như Thầy ở trong các con. Thầy là cây nho, các con là ngành. Và Đức Thánh Cha giải thích rằng Qua những lời đơn sơ này, Chúa tỏ lộ cho chúng ta sự hiệp thông huyền nhiệm, liên kết một cách mật thiết nhất giữa Chúa với các môn đệ của Ngài. Chúa Kitô với các tín hữu đã được chịu phép rửa. Đó là một sự hiệp thông sinh động, nhờ đó các Kitô hữu không còn thuộc về chính mình nữa, nhưng là sở hữu của Chúa Kitô, như những ngành nho được gắn liền với cây nho. Tình hiệp thông của các tín hữu Kitô với Chúa Giêsu có nguồn gốc, kiểu mẫu và đích điểm là sự hiệp thông giữa Chúa Con và Chúa Cha trong ơn của Chúa Thánh Linh. Các tín hữu Kitô được tình yêu của Chúa Thánh Linh liên kết với Chúa Con, nên họ cũng kết hiệp với Chúa Cha. Chúa Giêsu dạy rằng, Thầy là cây nho, các con là ngành. Do sự hiệp thông với Chúa Kitô, các tín hữu Kitô cũng hiệp thông với nhau. Tất cả các tín hữu đều là những ngành của một cây nho duy nhất là Chúa Kitô. Trong tình hiệp thông huynh đệ đó, Chúa Giêsu là phản ánh kỳ diệu và là sự tham dự huyền nhiệm vào đời sống yêu thương thân mật giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Cũng vì tình hiệp thông đó nên Chúa Giêsu đã cầu nguyện, lạy Cha, ước gì tất cả chúng được nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Ước gì tất cả chúng cũng được nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Gioan đoạn 17, câu 21.
Đức Thánh Cha ghi nhận rằng tình hiệp thông đó chính là mầu nhiệm giáo hội, như Công đồng Chung Vatican II đã nhắc lại qua câu nói nổi danh của Thánh Cipriano. Giáo hội hoàn vũ xuất hiện như một dân tộc tìm được sự hiệp nhất của mình từ chính sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Mầu nhiệm giáo hội hiệp thông cũng được nhắc nhở cho chúng ta vào đầu thánh lễ khi linh mục chào các tín hữu bằng lời chào của Thánh Phaolô tông đồ: Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quả thật, ý niệm giáo hội như một cộng đoàn hiệp thông là ý tưởng nòng cốt trong giáo hội học, được Công đồng Chung Vatican II nêu bật trong các văn kiện của mình, như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt năm 1985 đã nhận xét. Sự hiệp thông là ý tưởng dựa trên Kinh Thánh và đã được giáo hội sơ khai cũng như các giáo hội đông phương đề cao cho đến ngày nay. Chính vì thế, Công đồng Chung Vatican II đã hết sức hoạt động để giáo hội được ý thức rõ ràng như một cộng đoàn hiệp thông và để ý niệm này được biểu lộ trong cuộc sống cụ thể hàng ngày. Nhưng hiệp thông có nghĩa là gì? Đây chính là sự hiệp thông với Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Linh. Tín hữu được hiệp thông với Chúa nhờ lời Chúa và các bí tích. Bí tích rửa tội là cửa ngõ và là nền tảng của sự hiệp thông trong giáo hội. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là tột đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu. Khi tín hữu rước mình máu Thánh Chúa, có nghĩa là họ được kết hiệp mật thiết với tất cả các tín hữu khác trong thân mình của Chúa Kitô là giáo hội.
Tông huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về giáo dân xác định thêm rằng, giáo hội là một cộng đoàn, trong đó tất cả các phần tử đều thông hiệp với nhau một cách có thứ tự, với những cá tính khác biệt nhau, giống như trong thân thể con người có các chi thể với những chức năng khác nhau. Nhờ sự khác biệt và bổ túc cho nhau như thế, mỗi tín hữu giáo dân cũng có liên hệ với toàn thể thân mình giáo hội và góp phần vào thân mình. Thánh Phaolô tông đồ đặc biệt nhấn mạnh về sự hiệp thông với nhiệm thể Chúa Kitô và Công đồng Chung Vatican II trong số 7 của hiến chế ánh sáng muôn dân đã dựa theo đó để khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô khi thông truyền Thánh Linh cho các em của Ngài, Ngài tập hợp họ từ muôn nước và biến họ một cách huyền nhiệm thành thân thể của Ngài. Trong thân thể ấy, sự sống của Chúa Kitô được tỏa lan nơi các tín hữu. Tất cả các chi thể, tuy nhiều, nhưng đều họp thành một thân thể duy nhất. Cũng thế, các tín hữu họp thành thân thể duy nhất trong Chúa Kitô. Trong việc xây dựng thân thể Chúa Kitô, cần có nhiều chi thể với những phận vụ khác nhau. Chỉ có một Chúa Thánh Linh ban những ân sủng khác nhau để làm ích cho giáo hội theo sự sung mãn của Ngài và tùy theo nhu cầu những đòi hỏi của công việc. Trong số các ân sủng ấy, đứng đầu là ân sủng được ban cho các tông đồ. Chính Thánh Linh đặt dưới quyền các ngài cả những người lãnh nhận các đặc sủng khác. Cũng chính Thánh Linh ấy tự mình hợp nhất thân thể bằng thần lực của ngài và bằng sự liên kết tinh thần các chi thể lại với nhau. Như thế, ngài làm phát sinh và khích lệ lòng bác ái nơi các tín hữu. Vì thế, nếu một chi thể nào đau đớn, thì tất cả các chi thể khác đều bị đau đớn, và nếu một chi thể nào được vinh dự, thì tất cả các chi thể khác đều cùng chung vui. Từ những giáo huấn truyền đầy tông huấn của Đức Thánh Cha về giáo dân kết luận rằng, vì vậy, tình hiệp thông của giáo hội là một ơn phước, một hồng ân của Chúa Thánh Linh. Các tín hữu được mời gọi tiếp nhận hồng ân ấy với lòng biết ơn và đồng thời sống ơn ấy với tất cả tinh thần trách nhiệm. Điều này được thể hiện một cách cụ thể qua sự tham gia vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Để phục vụ giáo hội, các tín hữu giáo dân thi hành các thừa tác vụ và đặc sủng khác nhau và bổ túc cho nhau mà mình đã nhận lãnh. Tín hữu giáo dân không có quyền khép kín, co cụm vào chính mình, tự cô lập hóa với cộng đồng giáo hội, nhưng họ phải sống trong tinh thần liên tục chia sẻ với những người khác, với ý thức mạnh mẽ về tình huynh đệ, trong niềm vui vì được phẩm giá bình đẳng và với ý hướng làm cho kho tàng vô biên mà mình thừa hưởng được sinh hoa kết quả. Thánh Linh của Chúa ban cho giáo dân cũng như cho các thành phần khác của dân Chúa được những đặc sủng khác nhau. Ngài kêu gọi họ đảm nhận những thừa tác vụ và nhiệm vụ khác nhau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.